Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và quý vị cũng có thể lắng nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và Đăng Khoa một lần nữa xin trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, sáng nay Houston mưa gió rất là nhiều anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Sáng ngày hôm nay bên Dallas cũng có mưa, nhưng mà cái trận mưa này nó cũng đã vơi nhiều lắm rồi. Chỉ còn có mây mà thôi. Hôm nay trời cũng khá là mát, nếu mà quý vị nào đi làm buổi sáng cũng có thể khoác một cái áo gió. Nhiệt độ hôm nay lên cao vào khoảng 76 mà thôi, thấp nhất là 65. Ngày mai còn mát hơn nữa và cũng có thêm những cái trận mưa nữa thỉnh thoảng. Và sau đó thì thứ tư chúng ta sẽ có nắng và bắt đầu nóng trong cái ngày thứ năm. Và tới ngày thứ sáu, nhất là cái cuối tuần này là cái tuần lễ chiến sĩ trận vong Long Weekend. Và người ta sẽ đi chơi rất là nhiều. Cuối tuần này quý vị cũng cần phải cẩn thận khi mà đi ra ngoài đường, bởi vì nhiều người sẽ sử dụng phương tiện xe hơi để mà đi đó đây trong cái dịp cuối tuần lễ chiến sĩ trận vong. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng dịch sơ qua về cái việc mà sở cảnh sát hoặc là các cơ quan công lực họ thường thường là tịch thu những cái tài sản của những cái nghi phạm. Rồi sau đó họ sẽ sử dụng những cái món tiền, những cái tài sản đó để mà có thể mua những cái trang bị dành cho cảnh sát hoặc là trả lương cho chính mình. Chứ không bao giờ mà trả lại cái tài sản đó cho cái người dân, mặc dù là những cái người đó họ bị tình nghi và cuối cùng không có bị truy tố gì cả. Đó là một cái câu chuyện mà người ta đưa ra điển hình là trong cái trường hợp mà ông Denin Hernandez, ông này bị cảnh sát của thành phố Houston chặn bắt. Và nghi ngờ ông này là cái người buôn bán bạch phiến hoặc là buôn người. Thì khi mà họ lục soát chiếc xe của ông đó lại không thấy có bạch phiến, cũng không có thấy người nào cả. Riêng ở trong cái đằng sau xe của ông thì có một ít cát, cũng như là có một số những cái ống air freshener, cái ống để mà cho thơm cái chiếc xe mà thôi. Rồi có một cái cuốn sổ tay. Nhưng mà điều quan trọng là trong xe lại có tiền mặt là khoảng $3,646. Thì cảnh sát họ sau đó họ mới giải thích là cát ở trong xe có thể là nó dính từ trong những cái giày của những cái di dân bất hợp pháp mà ông này chở. Còn air freshener có thể là dùng để mà che giấu, đánh tan cái mùi của cái bạch phiến đi hay là các loại ma túy đi. Còn cái cuốn sách nhỏ là viết những cái món tiền hoặc là những cái chi tiêu nào không có đúng luật. Và các giới chức thì họ tịch thu luôn cả $3,646 mà họ tìm thấy trong cái chiếc xe của ông này. Thì cảnh sát sau đó lại không có truy tố ông Hernandez về cái tội ác nào cả và cũng chẳng có điều tra thêm. Nhưng mà sở cảnh sát Houston sau đó lại dùng cái số tiền $3,646 đó để mà mua cái loại máy camera gắn ở trên người và một số những cái dụng cụ khác. Như chúng ta cũng biết thì trong cái bản tin có nói là trong nhiều năm qua là sở cảnh sát không phải là Houston không thôi, mà ngay cả bên Dallas hoặc là những cái nơi khác là họ tịch thu cả hàng chục triệu đô la tài sản của người dân Texas. Và sau đó dùng cái số tiền này để mà đi mua những cái trang thiết bị cho họ, cũng như là trả tiền lương cho chính cái nhân viên mình. Và họ đây là cái quyền mà họ luật pháp cho phép họ, khi mà họ có quyền tịch thu những cái tài sản của công dân. Nhưng mà đa số những cái người mà bị tịch thu tài sản này là họ chẳng bao giờ bị truy tố bất cứ một cái tội hình sự nào cả, cũng như chẳng có tội gì cả. Thì cuối cùng là cảnh sát cũng chẳng có trả tiền lại cho họ hoặc là trả tài sản lại cho họ mà muốn giữ luôn như vậy. Mà bây giờ thì cái tờ báo cũng nhắc đến về cái việc là sở cảnh sát cần phải trong sạch trong cái vấn đề này. Nếu mà trường hợp đó là tội phạm, vi phạm luật pháp thì những cái tài sản của những cái người đó sở cảnh sát có quyền giữ lại. Còn riêng những cái người mà họ bị oan ức mà họ cầm cái tiền mặt ở trong xe rồi bị cảnh sát bắt rồi cảnh sát tịch thu nhưng mà rốt cuộc lại không có trả lại tiền cho họ, mặc dù là họ không vi phạm tội pháp nào, bất cứ một cái tội nào đó anh Đăng Khoa.
Cái điều này mà nếu như chúng ta không không nói đến hoặc là không có đọc cái bản tin này thì có lẽ cũng có rất là nhiều người thắc mắc không biết cái tiền mà của mình sẽ đi về đâu. Đôi khi mình không có phạm tội hoặc là không có vi phạm bất cứ điều gì, nhưng mà có những khoản tiền của mình thì những cái người nhân viên công luật hoặc là cái sở cảnh sát họ lấy đi rồi. Có khi cũng có thể lấy lại được, tuy nhiên rất là khó và phải tốn thời gian rất là nhiều để mà chúng ta có thể lấy lại được số tiền đã mất. Cho nên có nhiều người họ cũng không có kiên nhẫn và để mà đợi chờ để rồi mất cái khoản tiền đó luôn. Thưa quý vị, là nói với cái việc mà đi học ở Hoa Kỳ thì với việc mà đi học đại học mà không cần phải trả tiền là một cái điều mà rất là nhiều sinh viên mong ước điều đó, khi mà chúng ta biết rằng các cái khoản học đại học 2 năm và đặc biệt rằng là 4 năm thì rất là tốn tiền, thường thì phải mượn thêm tiền học từ chính phủ. Và tuy nhiên thì đối với tại Hoa Kỳ thì nếu mà cái việc mà học đại học miễn phí á, thì có thể rằng là rất là khó, bởi vì chỉ có những cái quốc gia mà đánh thuế lợi tức khoảng 50% hay hơn vào những cái người có cái thu nhập cao á, có những cái mức lợi tức cao thì có thể thực hiện được điều này. Ở Hoa Kỳ hiện nay thì chỉ có tiểu bang New York là nơi duy nhất tiến tới việc cho đi học không phải trả học phí cho các cái trường đại học của tiểu bang, dù là 2 năm hoặc là 4 năm. Thì tuy nhiên ngay cả với cái sự trợ giúp mới này thì có tên là Excelsior Scholarship được thống đốc Andrew Cuomo ký ban hành tháng qua thì cũng chỉ giúp được một phần nhỏ cư dân của tiểu bang. Những gia đình có lợi tức ít hơn 125.000 Mỹ Kim một năm và không được hưởng các cái trợ giúp tài chính khác. Ngoài ra, nếu họ không sống và làm việc bằng số năm mà họ được hưởng trợ giúp này, thì cũng phải trả lại cái số tiền đó. Và hơn thế nữa thì cái chương trình scholarship này không trả cho các cái chi phí ăn ở, vốn là một số tiền rất là lớn ở một số nơi tại New York. Thì Sarah Goldrick-Raff là một giáo sư dạy về chính sách đại học tại Temple University, có ý kiến là hãy cho mọi người được học miễn phí 2 năm đầu đại học, dù là đại học cộng đồng 2 năm hay là các trường 4 năm. Và giáo sư này cũng nói thêm rằng là dồn tài nguyên vào 2 năm đầu của đại học sẽ giúp cho những người ở các gia đình có mức lợi tức thấp vượt qua cái trở ngại lớn để mà thành công. Bởi vì không có đóng cái tiền đại học cộng đồng 2 năm thì có sẽ coi như là tiết kiệm và có thể chi trả được các cái mức tiền khác như là tiền nhà, tiền ăn, tiền di chuyển và đặc biệt rằng là cái tiền sách vở. Tiền sách chúng ta biết rằng rất là mắc, khi mà học ở các trường đại học mua sách thì các cuốn sách thì đều mà có cái trị giá là hơn 100 Mỹ Kim. Và nếu như mà người sinh viên có thể chuyên chú vào việc học hành chứ không có làm việc để mà sống, làm việc để mà kiếm thêm tiền trả cho các mức sinh hoạt thì họ sẽ có cơ hội tập trung vào các bài học và sẽ tốt nghiệp cao hơn. Và giáo sư Godric Raff kết luận như vậy. Và chính phủ của Hoa Kỳ thì hiện đổ hàng chục tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho các trường đại học và dạy nghề vì lợi nhuận, dù rằng là các trường đại học công lập đang đào tạo tới 3/4 số sinh viên trên toàn quốc. Và giáo sư Gorit nói thêm rằng là hãy cho các trường coi như là private school và vì lợi nhuận tự lo cho họ thay vì là chính phủ phải trợ giúp. Và thay vào đó thì hãy đổ tiền vào các nơi mà chúng ta thường gọi rằng là các cái lớp 13 và 14 của các trường trung học. Chúng ta biết rằng là các trường trung học thì thường chỉ học tới lớp 12 là sẽ tốt nghiệp high school và sẽ transfer lên các trường khác. Và hoàn tất bậc trung học có lúc đã có thể cung cấp đầy đủ trình độ giáo dục cho một người trẻ kiếm được việc ngoài xã hội, trả lương đủ cho một cái mức sống trung bình. Tuy nhiên với việc mà kinh tế Hoa Kỳ ngày càng phát triển hơn, thì cái mức sống sẽ đòi hỏi cao hơn, và do đó thì với việc mà tốt nghiệp các cái trường đại học, các trường trung học không và cái mức lương thấp thì cũng không đủ để mà những người này có thể sinh sống. Và giáo sư Goldrick nói thêm rằng là ngày nay rất khó có thể làm bất cứ công việc nào mà không có thêm các cái trình độ văn hóa của ít nhất là đại học cộng đồng 2 năm. Và với việc hình thành hệ thống giáo dục trung học chung cho học sinh đầu thế kỷ 20 sẽ giúp nền kinh tế Hoa Kỳ vượt lên các quốc gia Âu Châu và những nơi khác. Và vào năm 2015 thì những người dân Hoa Kỳ á, chỉ học hết bậc trung học thì trung bình kiếm được 35.000 Mỹ Kim một năm. Trong khi đó thì những người có bằng đại học cộng đồng, những bằng đại học 2 năm á, thì có mức thu nhập trung bình là 44.000 Mỹ Kim một năm. Và một sinh viên tốt nghiệp đại học 4 năm thì sẽ có mức lương trung bình khoảng 65.000 Mỹ Kim một năm. Thì như vậy rõ ràng là với việc mà nếu như bây giờ chúng ta chỉ học tới cái mức trung học và không lên được mức đại học cộng đồng thì cái mức lương cũng sẽ tương đối khá thấp, và do vậy thì sẽ rất là khó để mà có thể chi trả những cái khoản tiền mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Do đó thì cố gắng học xong đại học cộng đồng 2 năm thì dù sao cũng sẽ kiếm được một cái mức lương tương đối dễ chịu hơn, anh Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, nếu mà chúng ta có một cái bằng đại học cao hơn đó, 4 năm hoặc là cao hơn nữa thì lại nó có thể sẽ có một cái số lương khi mà chúng ta làm việc nó sẽ cao hơn nhiều so với lại bằng đại học chỉ có 2 năm. Và nếu mà không có bằng đại học 2 năm nữa thì đi cắt cỏ anh Đăng Khoa nhỉ?
Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà thật ra thì nếu như mà cố gắng học đại học 2 năm rồi xin tiền financial aid thì cũng có thể cố gắng là được 2 năm.
Vâng, 2 năm thì nó không có khó khăn gì lắm đâu. Thưa quý vị, trên trang nhất về mục thương mại ngày hôm nay của tờ Dallas Morning News có nói về cái việc mà cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ đó dành cho các cơ sở thương mại nhỏ có thể nó sẽ thu hẹp lại. Và bây giờ thì người ta thấy là các cơ sở thương mại nhỏ tại tiểu bang Texas không thôi đó, có thể sẽ mất cái khả năng là được tham gia vào cái chương trình mua bảo hiểm cho các nhân viên của mình với cái giá rẻ nằm trong cái chương trình y tế dành cho các cơ sở thương mại nhỏ. Theo như là cái luật của loại bảo hiểm y tế rẻ đó thì họ cũng tạo ra cái điều kiện rất là dễ cho những cái công ty có từ 50 nhân viên trở xuống, họ có thể mua bảo hiểm cho các nhân viên này hoặc là có thể mua các loại bảo hiểm về răng cho nhân viên của họ. Nhưng mà ngày hôm nay thì các giới chức y tế của chính phủ liên bang là họ có cái kế hoạch là sẽ thu nhỏ các chương trình lại. Lý do là bởi vì cái số lượng các cơ sở thương mại nhỏ tham gia vào cái chương trình này nó không có nhiều. Trên toàn quốc Hoa Kỳ thì người ta có phỏng định là có 27.000 cái công ty nhỏ đã tham gia vào cái chương trình này. Như vậy là chỉ có vào khoảng 230.000 người là đã tham gia mua bảo hiểm trong cái chương trình này mà thôi. Như vậy rõ ràng là cái số lượng người tham gia vào cái chương trình này nó quá ít so với lại cái mức phỏng định ban đầu của chương trình này. Chúng ta biết là dân số của tiểu bang Texas hiện nay là 28 triệu người. Nhưng mà chỉ có khoảng 1.158 cơ sở thương mại là đã tham gia vào cái chương trình này mà thôi trong năm 2017. Như vậy là quá thấp. Và vì vậy có thể là cái chương trình này nó khó mà có thể tồn tại và nó sẽ cần phải thu nhỏ lại bởi vì nó không có nhận được cái sự đáp ứng đủ của các cơ sở thương mại nhỏ trong tiểu bang Texas của chúng ta, Đăng Khoa.
Dạ vâng ạ. Các chương trình thì cần phải có sự ủng hộ của các cái cơ sở thương mại, tại vì nếu mà không có sự ủng hộ thì rất là khó để mà có thể tiếp tục phát triển, hoặc là phải coi như là đóng cửa hoặc là phát triển rất là khó khăn. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý vị cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ hai thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.